Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin tiếp tục nói về cái đề tài tứ diệu đế. Tuần trước thì thầy đã nói sơ về cái nhân duyên mà Đức Phật nói về tứ diệu đế. Cái nhân duyên hôm nay thầy xin tóm tắt lại thật gọn trong một phút, là bởi vì khi mà Thái tử Tất Đạt Đa, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó, khi mà chưa xuất gia thì gọi là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra ở trong vườn Lâm Tỳ Ni ở thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì cái vị thái tử này cả đời chưa có ra ngoài hoàng cung. Đến khi mà ngài mà được dịp ra khỏi hoàng cung và đi qua bốn cửa thành thì ngài mới giật mình kinh hãi, là bởi vì mới thấy rằng cái khổ trạng của chúng sinh. Tại ra người nào cũng sẽ bệnh và người nào cũng sẽ già và người nào cũng sẽ chết. Đó là cái ba cửa thành mà ngài thấy những cái hiện trạng của cái đau khổ. Đến cái cửa thành thứ tư thì ngài mới thấy là cái con đường mà giải thoát khỏi đau khổ là con đường tâm linh, hiện hiện trong một cái vị mà đang ngồi tu thiền định, và khuôn mặt cũng như cái tâm thức nó rất là nhẹ nhàng. Vì vậy cho nên ngài mới quyết chỉ đi. Thì khi mà ngài hỏi cái vị vua cha đó, là vua Tịnh Phàn, rằng là có cách gì để mà cho con có thể ra khỏi cái sinh lão bệnh tử hay không, thì đương nhiên Đức vua nói không. Và vì không tìm được câu trả lời ở Đức vua cho nên ngài mới bỏ hoàng cung và đi tìm câu trả lời cho mình. Và ngài nói về Sa Nặc là cái người mà đánh xé đó, khi mà ngài ra khỏi hoàng cung, ngài cắt tóc đi và ngài muốn bỏ hết lại những cái dây dưa của mình với gia đình của mình. Lúc đó người vợ của ngài là bà Yayudala cũng đang có bầu đó, mà đẻ ra con, thì là ngài quyết định buông tất cả để ra đi. Thì thưa các bác đó, là ngài nói với Sa Nặc rằng là ta mà ra đi như vậy là vì ta muốn tìm con đường giải thoát cho chính mình và cho tất cả mọi người. Đó là cái câu chuyện đó, cái nhân duyên mà vì sao mà sau này khi mà ngài thành đạo rồi đó, thì ngài lại nói thuyết về cái pháp gọi là tứ diệu đế, tức là bốn cái chân lý mà chắc thật nhất về cái khổ. Thì cái tứ diệu đế nó gồm có bốn khâu hay là bốn cái giai đoạn. Cái đoạn đầu đó gọi là khổ, nhận diện ra tất cả đây là khổ. Cái đoạn thứ nhì đó là tập, là nguyên nhân của khổ, vì đâu mà tạo ra cái khổ này. Cái thứ ba là diệt, gọi là cái sự chấm dứt của đau khổ, mà đó là niết bàn, một cái trạng thái mà ra ngoài tất cả những cái đau khổ, ra ngoài sinh lão bệnh tử. Và cuối cùng cả là đạo, là con đường mà làm sao mà dẫn tới cái sự chấm dứt đau khổ. Thì cái đạo này đó nó gồm có những phương pháp tu đó, thì dụ như là tứ chánh cần, bốn cái điều mà mình phải cần tinh tấn. Tứ niệm xứ là bốn cái nơi mà cái tâm mình phải chú ý, mà lắng xuống để mà cảm nhận trong cuộc sống của mình hàng ngày. Hoặc là ngũ căn, nắm cái gốc để làm sao mình từ đó đó mình nuôi dưỡng cái sự giác ngộ. Ngũ lực, nhờ mình có cái ngũ căn, nắm cái gốc đó mà tạo nắm cái sức mạnh để mình đối diện với tất cả các vô minh vọng tưởng. Và mình có đó bảy cái nhánh để mà mình giác ngộ, và tám cái con đường để mình phải tu tập để mà đi theo, để mà tạo thành một cái cuộc sống đó, mà đạt tới cái giác ngộ tối cao và giải thoát. Đại khái là nó có nhiều chuyện lắm các bác, về cái phương pháp mà gọi là đạo, là con đường. Bây giờ chúng ta hãy đi tiếp tục đó, là nghĩ tới cái câu chuyện mà ngài tu hành như thế nào mà đi tới cái chuyện là ngài giảng về cái tứ diệu đế này. À, con đường ngài tu như thế nào đây? Thì thưa các bác, sau khi mà ra khỏi cái thành phố mà ngài đang sống đó, tức là cái Kapila về đó các bạn, Kapila Vastu, đó là một cái thành phố mà tương đối rất là đẹp. Thì khi mà ra ngay khỏi rồi thì ngài bắt đầu đi vô trong cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Thì các bạn biết đó là Đức Phật ở cái vùng miền Bắc Ấn Độ, ngài đã ra ở Lâm Tỳ Ni, là cái vườn đó bây giờ là nó thuộc về bên Nepal, cho nên ngài rất gần về cái dãy Hy Mã Lạp Sơn. Nếu mà ngài sinh ra ở miền Nam nước Ấn Độ thì có lẽ là ngài không có cơ hội mà đi vào núi dễ dàng như vậy. Nhưng mà vì sinh ra ở miền Bắc Ấn Độ cho nên ngài tới cái vùng Hy Mã Lạp Sơn và ngài gặp rất nhiều người mà gọi là tu hành ở đó. Thì những cái vị mà tu hành thường thường là họ tu thiền định, họ tu rất là khổ hành đó các bác. Nhưng mà cái đặc biệt của ngài là ngài học với người nào thì rất là mau là ngài thấu hiểu được cái pháp môn của người ấy, và ngài chứng ngộ bằng với lại cái vị mà thầy của mình. Tức là cái trình độ mà tu tập của ngài rất là cao. Cho nên trong một thời gian rất là ngắn, các bạn khoảng 5-6 năm thôi đó, thì ngài học được hết tất cả những cái pháp môn mà các vị mà thiền gia thiền gia, tức là cái vị mà tu thiền đó, đạo sư, guru ở đó. Vậy vậy đó là một cái điều mà rất là hứng thú, là bởi vì Ngài có cái căn cơ tuyệt định, học là hiểu và thấu đáo và chứng ngộ ngay những cái gì mà các vị thầy mình dạy. Sau đó rồi thì Ngài mới kết bạn với năm cái người, họ là chuyên môn tu hành đó, mà gọi là khổ hành cực kỳ áp sát. Các bạn có thể tưởng tượng ra mỗi ngày đó, các vị đó họ ăn đó chỉ như một hột đầu mà thôi, ít vô cùng, áp sát vô cùng, chứ không phải là ăn sung sướng tha hồ, không có đâu các bạn, rất là khổ hành. Cái hành đó đó mình bây giờ sau này mình gọi là hành đầu đà, tức là cái hành đó mà rất là cực khổ, áp sát vô cùng. Năm cái vị mà bạn lữ của Ngài đó là có những cái tên như sau. Thầy muốn nhắc đến cái tên để cho các bạn nhớ một chút xíu, vì những cái tên này đó nó xuất hiện trong cái kinh điển nhà Phật. Thứ nhất là cái vị Anyata Kondiniya, mà mình gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Cái vị Kiều Trần Như này đó, khi bạn đọc kinh Lăng Nghiêm thì bạn sẽ lắng nghe được cái tên này. Cái vị thứ nhì là Badrika hay là Bạc Đề. Cái vị thứ ba là Mahanaman, dịch ra là Mahanam. Cái vị thứ tư là Vaspa, dịch ra là Bạc Đề. Cái vị thứ năm là Asvajit, mình dịch ra là A Thuyết Thị. Mà thường thường đó, các bạn hay nghe cái tên này đó, ở trong cái tên mục khác gọi là Mạ Thắng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Mạ Thắng. Thì tất cả các vị này đều là những cái vị đó cũng trẻ, cũng ngang bằng tuổi tác cũng như Ngài vậy đó, trong cái thời đại như Ngài, và hết sức chuyên tâm đó, chú ý với cái chuyện là hy sinh toàn bộ cái thân xác cuộc đời mình cho đạo. Cho nên các vị này đó, cái tâm tư của họ mạnh vô cùng các bạn. Tưởng tượng là họ mà tu mà ép xác được như vậy nó không phải dễ. Nhiều khi có nhiều người bây giờ đó, mình phê bình những cái vị này, nói là tại sao mà tôi ép xác làm gì, tôi trúng đạo. Nhưng mà thời đó đó các bạn, làm sao mình chứng minh được cái lòng thành của mình và cái tâm linh của mình ấy, mình đặt cái tâm linh mình cao hơn là thể xác. Chỉ có cái hành là khổ hành đầu đà đó thì mình chứng minh được rằng là cái tâm linh của chúng ta thật sự là mình vì con đường đạo. Cho nên là những vị đó, thời đó đó, họ rất chú ý vào cái chuyện là làm sao đó mà hy sinh càng cao thân xác này, tức là mình càng chứng tỏ rằng là mình càng đi theo con đường tâm linh. Thì thưa các bạn, khi mà Đức Thái Tử lúc đó gọi là Tất Đạt Đa, cái dòng họ gọi là Sakya, mình gọi là Gotama, cái dòng họ mà Sakya là Thích Ca đó, nhưng mà cái chữ Lót đó là cái chữ mà Gotama là cái dòng họ đó. Thì thưa các bạn đó, Thái Tử Tất Đạt Đa thì lúc đó là quyết định là đi theo tu với các vị này, vì các vị này đó đúng là những cái gương sáng cho cái thời đại bây giờ. Nhưng mà sau khi tu một hồi rồi và Ngài tu rất giỏi rồi thì Ngài mới khám phá rằng đó cái này cũng không phải là con đường đó mà mình gọi là đưa tới giác ngộ được. Thế một bữa đó cũng là một cái duyên. Cái duyên này là khi mà Ngài ở bên cái bờ sông thì có một cái cô mới cúng dường cho Ngài đấy, tương truyền rằng là sữa dê, nhưng mà cũng tương truyền rằng là một chút gạo và một chút gạo mà có chút sữa đó các bác. Thì tương truyền rằng là cúng dường cho Ngài, và Ngài nhận cái cúng dường đó, Ngài thọ thực. Thì khi mà như vậy đó thì Ngài tự nhiên là có cái sức mạnh để mà Ngài tiếp tục tu hành. Nhưng mà những người khác nắm cái vị mà khổ hành kia đấy thì họ nói rằng ồ, bây giờ Ngài đã thối lui rồi, Ngài không còn tu khổ hành nữa, Ngài đã bỏ đạo rồi. Nhưng mà Đức Phật nghĩ rằng đây chỉ là một cái hành động mà mình trung đạo thôi, mình không đi vô trong cái chỗ mà quá cực đoan, ép sát. Nhưng mà các bạn mà ở trong cái tình trạng của Đức Phật thời bây giờ, lúc đó chưa gọi là Đức Phật, trong cái vị mà Cô Đàm đó, thời bây giờ thì các bạn thấy đó, đi ngược lại với cái truyền thống, đi ngược lại với cái quan điểm của những người mà sống chúng đó, là một cái sức mạnh rất lớn. Mình dám nghĩ tới một cách, mình dám nghĩ tới cái ngược với cái trào lưu, ngược với cái sự suy nghĩ của truyền thống, ngược với cái sự suy nghĩ của mọi người, mà mình không hủy bán người ta, mình không chê bai người ta, mình tìm được một cái tư tưởng mới đó. Đó chính là cái điều mà độc đáo của Đức Cô Đàm thời bây giờ. Dám nghĩ ngược lại, và nghĩ ngược lại và làm ngược lại, mà không hủy bán, cũng không hủy bỏ cái truyền thống mà cụ, không chê bai. Thì sau đó rồi ấy, thì Ngài Cô Đàm đó, Ngài mà đi vào trong rừng, Ngài quyết định là Ngài sẽ ngồi thiền. Ngài nghĩa là ngồi cho đến lúc nào ta giác ngộ, mà chưa giác ngộ được thì vẫn không rời khỏi cái chỗ ngồi này. thì tương truyền rằng Đức Phật ngồi ở đó 7 tuần, tức là 49 ngày thưa các bạn. Thì sau 7 tuần 49 ngày rồi ấy, thì Ngài mở mắt ra mà Ngài thấy được cái ngôi sao mai, và đột nhiên Ngài giác ngộ. Thì theo sách sử của Thiền Tông thì nói rằng đó là đó là Ngài chứng được đó cái Phật tánh, vì cái Phật tánh cũng như là cái ngôi sao mai lúc nào cũng hiện hiện cả, không bao giờ biến mất cả. Nhưng mà mình không nhận ra cái mà bất biến, mình chạy theo những cái mà biến hóa, chạy theo danh, chạy theo tài sản, chạy theo sắc đẹp, chạy theo ăn uống, chạy theo vật dục vân vân, gọi là tài sắc danh thực thùy, mà mình không nhận ra cái bản tánh bất biến. Khi mình thiền định á, thì mình càng lúc cảnh thiền định càng ngày càng vi tế, thì mình chạy theo cái sự vi tế, cái niềm vui của thiền định, mình chạy theo cái đó, thì mình cũng là một cách chạy, chứ không còn nhận tri được cái bản tánh bất biến. Thì khi Đức Phật mà thấy cái ngôi sao đó, Ngài mở mắt ra, Ngài thấy ngôi sao đó, thì đột nhiên Ngài giác ngộ cái sự bất biến, Ngài vĩnh hằng vĩnh cửu của chân tâm, và Ngài giác ngộ. Mà khi giác ngộ tức là cái chủ thể của tôi và cái đối tượng là những cảnh giới của bên ngoài, mình gọi là pháp trần đó, hoàn toàn biến mất. Chỉ còn một cái thực thể duy nhất là cái tự tánh quang minh. Thì thưa các bác, khi Ngài giác ngộ rồi đó, thì cái chuyện kế tiếp mà Ngài làm đó cũng rất là huyền bí. Là bởi vì Ngài không có đi tới mà dạy cho các vị tỳ kheo hay tức là 5 người bạn liền không các bạn? Không. Ngài tiếp tục ngồi 3 tuần nữa. Trong 3 tuần đó thì tương truyền là Ngài lên trên các cung trời để Ngài giảng thuyết về cái chứng ngộ của Ngài. Nhưng mà Ngài không nói bằng miệng mà Ngài phóng hào quang ra nói. Thì khi mà Ngài phóng hào quang ra nói đó, thì đối tượng của Ngài đó là tất cả các vị Bồ Tát họ lắng nghe Ngài. Thì các Bồ Tát thì Ngài đi vào trong những cái cung trời, từ cung trời Đao Lợi, từ cung trời mà Giả Ma, cung trời Tha Hóa Tự Tại, rồi Ngài đi tới tất cả những cái nơi mà có các vị Bồ Tát đó, là gọi là Phổ Quang Minh Điện, để mà Ngài giảng pháp. Và cái độc đáo của Ngài đó là thưa các bạn, Ngài giảng cái pháp gì đấy? Ngài giảng cái pháp của chân tâm. Và Ngài dạy các vị Bồ Tát làm cái gì các bạn? Dạy họ làm sao mà cứu độ chúng sinh. Mà cứu độ cái gì? Tại sao mà cứu độ? Thức tỉnh chúng sinh đó, rằng cái khổ, cái nguyên nhân của khổ, làm sao mà chấm dứt cái khổ bằng cái đạo Bồ Tát. Thì tại ra rằng Ngài đó là trong 21 ngày đó đó Ngài dạy cái pháp tứ đế, nhưng mà trong cái mùi vị nó khác. Mình thường thường mình gọi là dạy cái đạo Bồ Tát, nhưng mà đạo Bồ Tát đã làm cái gì? Để giúp chúng sinh thoát khổ mà. Thì tại ra đó, là cũng là một cái phương thức đó mà Ngài thức tỉnh. Khi mà Ngài đi ra bốn cửa thành, Ngài thấy cái khổ và Ngài muốn giải quyết cái khổ. Bây giờ Ngài chứng ngộ rồi đó, thì Ngài dạy những vị Bồ Tát khác làm sao mà làm chúng sanh với khổ bằng cái đạo Bồ Tát. Cho nên đây là cái phần độc đáo mà mình gọi là cái phần xuyên suốt của tứ diệu đế. Tức là không phải là Đức Phật lên trên kia là Ngài giảng cái gì khác đâu. Ngài giảng làm sao mà với khổ, làm sao mà biến cái khổ đó, nhận tri được cái bản tánh Phật ở trong mọi thời mọi lúc. Cho nên khi mà trong 21 ngày đó đó, Ngài cũng không rời tứ diệu đế các bạn, Ngài vẫn dạy tứ diệu đế, nhưng mà dạy bằng tâm lượng Phật. Ngài dạy người ta để mở ra và giác ngộ cái tâm Bồ Tát để đi cứu chúng sanh thoát khổ. Và đó là cái điều mà thầy rất là hứng thú khi mà hiểu rằng đó, là trong cái thời đại bây giờ đó, mình dùng cái chữ hú. Đức Phật lên các cung trời để hú các vị Bồ Tát. Hú là mình kêu gọi các vị Bồ Tát khác để giúp chúng sanh thoát khổ. Chứ Ngài đâu có dạy cái gì mà mình gọi là xa vời về tứ diệu đế đâu. Không. Cái mùi vị và màu sắc khác thôi. Đến lúc 21 ngày xong rồi thì Ngài trở lại với trần gian đó. Ngài bước ra khỏi cái khu rừng mà cội Bồ Đề ở đó. Thì Ngài lại dạy một cái phương pháp đó mà rất là thực tế. Ngài tới gặp 5 cái vị mà bạn của Ngài, là Ngài Kiều Trần Như, Ngài Bạc Đề, Ngài Maha Nam, Ngài Thuyết Thị, Ngài Mã Thắng là Thuyết Thị, và Ngài Bạc Ba, Vaspa là Bạc Ba. 5 cái vị này. Và Ngài tới đó thì cái câu chuyện mà Ngài gặp 5 vị này cũng hay lắm các bạn. Thì theo như truyền thuyết, khi Ngài tới gặp 5 cái vị này, họ đang ngồi ở đó đó, họ thấy Ngài đi tới thì họ nói với nhau: thôi đừng có để ý cái ông này nữa, cái ông này ông đã bỏ chúng ta đi rồi, ông đã đi về để quải hưởng thụ rồi, đừng có đứng lên mà tiếp đãi làm cái gì, mặc kệ đi. Nhưng mà khi Đức Phật mà ngài tới gần nữa thì nắm vị này, thấy cái hào quang, cảm được cái tâm thức của cái vị Cồ Đàm này, thì họ bắt đầu thay đổi cái thái độ. Họ mời ngài xuống, họ trải cái tòa cũ cho ngài. Thì ngài vẫn nhẹ nhàng vô cùng bình tĩnh, mỉm cười ngồi xuống. Và tự nhiên họ lắng lòng lại, họ hỏi: "Ủa, bạn đi đâu vậy? Bạn chia sẻ cái sự tu hành của bạn cho tôi nghe." Thì Đức Phật mới bắt đầu khai khổ và nói cho nghe, chia sẻ lại: "Tôi xin nói cho các anh biết được cái chuyện gì mà tôi đã cảm nhận được trong những cái ngày thiền đến nay." Đại khái là cái câu chuyện như vậy, thầy đặt lại tới cái thầy cũng không chắc chắn 100% như thế nào. Thì thưa các bác đó, đại khái thì năm người này lắng nghe, thì Đức Phật mới nói cái chuyện gì? Thì tè ra ngài nói: "Ồ, cái chân tướng của đau khổ, khổ là cái không thể tránh được, người nào cũng khổ cả đấy." Và ngài bắt đầu nói tới cái gốc của khổ, và ngài nói tới cái con đường mà chấm dứt cái đau khổ, và con đường mà đạt tới cái niết bàn. Thì nắm cái vị này mà nghe rồi đó, thì lập tức đó, cái sức mạnh tâm thức của ngài truyền qua cho họ, làm cho họ chứng ngộ ngay, họ trở thành la hán ngay lập tức. Mà đó là một cái điều đó mà bây giờ người ta gọi là paradigm shift, cái sự thay đổi của cái nhìn khủng khiếp như vậy đó, cái thay đổi các cái nhìn làm cho nắm cái người này nhìn theo cái hướng mà Đức Phật nhìn, nhìn theo cái mức độ Đức Phật nhìn, và nhìn từ bên trong cái sự giác ngộ mà nhìn ra, chứ không phải là nhìn từ cái bản ngã chấp trước mà nhìn. Mà đó là cái sự độc đáo vô cùng của Đức Phật. Ngài có thể làm cho người khác nhìn từ cái góc độ vô ngã, cái góc độ mà giác ngộ, cái góc độ siêu thoát mà nhìn ra. Bây giờ chúng ta mà đi tìm học những cái vị mà đạo sư là chính là chúng ta học làm sao mà nhìn từ trong cái quan điểm của giải thoát, từ trong cái sự chứng ngộ giải thoát mà nhìn ra, chứ không phải là mình nhìn từ cái vẻ vời, cái văn hóa, cái triết lý, cái triết thuyết không. Thì khi mình nhìn ra như vậy đó, thì các vị này đó mới hiểu được rằng đó, tại ra tất cả mọi hiện tượng của cuộc sống đều là thay đổi vô thường cả. Mà vì sự vô thường đó, đó, vì mình chấp trước, mình không nhận ra vô thường, cho nên mình mới gọi là khổ. Và mình thấy là nếu mình nhìn khách quan đó, thì những cái hiện tượng xảy ra đó, nó có rất nhiều những hiện tượng đó là đưa tới cái cảm nhận đau khổ. Cái hiện tượng đó nhìn khách quan là gì? Là có bệnh này, có già, có chết, có cái sự sinh đẻ ra. Rồi khi mà có cái sự mất mát đó, thì người ta gọi là khổ. Bởi vì mình không control được, nó biến hóa. Và có những chuyện này mình cầu mà không bao giờ mà được cả, và nó tạo ra cái cảm nhận đau khổ. Có những cái người đó mà mình ghét, mà mình lúc nào cũng gặp cả, nó có tạo ra cái cảm nhận đau khổ. Có cái chuyện đó là mình thương, nhưng mà mình phải chia lìa với người mình thương, nên tạo ra một cái cảm giác đau khổ. Nó có những cái chuyện là khi mà mình mà chiếm hữu được cái gì rồi đó, thì cái chiếm hữu đó nó cũng sẽ biến đi, và nó không còn trong tay mình nữa. Cái đó cũng tạo ra cái cảm nhận đau khổ. Và nếu mình có cái thân đó, thì thế nào đó cái thân này cũng không nghe lời mình, và tạo ra cái cảm giác đau khổ. Và nếu mình có trong một cái xã hội, cuộc sống của mình đó, thì cái xã hội đó nó biến thiên biến hóa vô cùng. Nhiều khi nó là cái xã hội mà giàu sáng phú quý, nhưng mà rồi nó có thứ lúc nó sẽ sụp đổ. Và ví dụ như đại dịch toàn cầu mà tới, thì mình vẫn có thể cảm nghiệm cái sự đau khổ. Và nếu mà mình chơi mà cổ phiếu stock mà nó mà sập xuống một cái đó, thì mình sẽ cảm nhận cái đau khổ, vì cái tâm thức của mình mà dính liền vào cái gì thì cái đó chắc chắn tạo ra cảm nhận đau khổ. Đó là cái nhìn khách quan. Nhưng mà nếu mà nhìn mà chủ quan, là mình nhìn vào tâm của chính mình, thì thưa các bạn, cái khổ, cái suffering ấy, là cái chữ mà gọi là dùng cái nhìn khách quan. Nhưng mà nhìn chủ quan ấy, thì nó không gọi là suffering, mà nó gọi là bất lực, powerless. Mình cảm nhận bất lực, mình cảm nhận một cái nỗi sợ hãi, mình cảm nhận một cái nỗi bất an, mình cảm nhận một cái phiền não trong lòng, nó lo lắng, nó lo âu, nó đầy những cái chuyện mà mình cảm thấy trong lòng, mình cảm thấy bất như ý, bất mãn, mình cảm thấy không tự chủ được, không vui, mình cảm nhận là cái lòng mình lúc nào nó cũng xáo động vô cùng. Thì cái cảm nhận đó, đó thì gọi là dissatisfaction. Cái cảm nhận đó là cảm nhận rất là chủ quan mà không thể nào mình tránh được các bác. Còn cái chuyện mà khách quan đó, mình gọi là cái chuyện vô thường, gọi là cái chữ vô thường là định nghĩa cái chuyện khách quan đó. là cái chuyện bên ngoài này biến hóa không ngừng đó, và bên trong nó lúc nào cũng bất nhị. Hai cái đó là cái hiện tượng mà mình gọi là khổ dukkha. Thì khi Đức Phật mà ngài dạy cho năm cái vị bạn đó nghe thì họ chứng ngộ liền. Bởi vì họ chứng ngộ liền đó cho nên họ thành la hán. Họ chứng đắc được cái gì các bác? Họ chứng đắc được cái cảnh giới mà không còn bất lực, bất mãn, bất nghi ý, không tự chủ, không vui, không sợ hãi nữa. Họ hoàn toàn ra ngoài những cái tâm thái đó. Và họ ở trong một cái tâm thái đó mà mình gọi là hoàn toàn thanh tịnh nhẹ nhàng. Ra ngoài tất cả những khổ đau. Mà cái tâm thái này đó không phải là do thiền định mà đạt, mà do sự chứng ngộ cái chân tâm bất nhị. Cái đó là cái điểm đặc biệt. Chứ không phải là do thiền định lâu năm, lâu tháng rồi có cái niềm vui. Vì có cái niềm vui này cho nên những cái chuyện mà buồn khổ khác là mình không còn động lại, không còn bị động nữa, không phải đâu. Ví dụ như nhiều khi đó, bạn quá giàu đi rồi đó, bây giờ đó, bạn mất 5-10 đồng đó, thì là bạn thấy nó không phải là sự mất mát. Không, không phải như vậy. Tức là cái có về cái mất đó, nó khác nhau. Bởi vì cái có nó quá quá nhiều đấy, bây giờ mất, mất chút xíu nó không ăn nhầm gì. Thì cũng như người mà tu thiền đó, nhiều khi họ tu thiền, cái niềm vui họ quá lớn đi bây giờ đó. Đối với những chuyện xung quanh mà cái chuyện mất mát, chuyện đau khổ rồi họ không còn thấy đau khổ nữa. Không phải. Khi mà bạn mà tu thiền mà tới một cái trạng thái mà bạn thấy nó tĩnh lặng, nó quá vui đấy, nó không còn cái những cái chuyện đời này, nó không còn xáo động tâm mình nữa. Bất quá đó gọi là một thiền định thấm sâu mà vẫn còn cái ngã. Chứ còn đó, cái sự giác ngộ của năm vị tỳ kheo này là sự giác ngộ vô ngã. Cái sự giác ngộ mà không từ nơi cái sự giảm thiểu cái nỗi khổ mà tăng trưởng cái niềm vui thiền định. Không, không phải là cái chuyện đó. Cho nên đây là cái chuyện đặc biệt vô cùng. Cái sự giác ngộ này không phải là do thiền định giảm thiểu đau khổ, tăng trưởng niềm vui. Không, không phải. Mà sự giác ngộ này do chứng nhận được và chứng nhập được cái chân tâm vĩnh hằng bất biến. Mà đó là cái điều mà tuyệt diệu nhất của nhà Phật. Là bởi vì chúng ta tu để mà khai mở ra cái nhận tri về cái vĩnh hằng bất biến của chân tâm. Thì do đó đó, nắm cái vị mà bạn này đó bác, là những người mà có thể chống đối là Đức Phật hồi xưa đó. Bây giờ chính năm người này tôn cái người bạn của mình, tôn cái người bạn Cô Đàm này lên là Phật, là cái vị mà giác ngộ rồi, Buddha, vị giác ngộ. Chứ Phật không bao giờ tự xưng tôi giác ngộ cả các bác. Nhưng mà chính năm cái vị này là cái người tôn xưng Đức Phật, đây là vị giác ngộ, đây là cái hiểu biết giác ngộ. Và vì thế cho nên năm cái vị này trở thành năm cái vị tỳ kheo, là năm cái người đầu tiên cả mà xuất gia về Phật. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà mình đặt câu hỏi lại đó, thì cái sự giác ngộ của năm vị tỳ kheo này với cái sự giác ngộ của tất cả các vị Bồ Tát mà Đức Phật dạy trong 21 ngày sau khi ngài mà giác ngộ đó, tức là cái vị Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm đó, và năm vị la hán này, thì cái sự khác biệt ở chỗ nào vậy? Thì tại ra đối với năm vị tỳ kheo này đó, đối với năm vị đệ tử này, thì Đức Phật dạy cho làm sao mà có thể giác ngộ ngay lập tức và không còn cái tâm mà tạo khổ, không còn cái tâm tạo ra phiền não, sinh ra phiền não nữa, hoàn toàn giải thoát. Cái nhìn của họ là cái nhìn hoàn toàn không còn lầm lẫn nữa, không còn cái nhìn để chiêm hữu, và cái nhìn không còn kẹt nữa. Cái nhìn lầm gọi là kiến hoặc, cái nhìn mà chiếm hữu thì gọi là kiến hoặc, mà cái nhìn kẹt cũng gọi là kiến hoặc. Họ không còn những cái nhìn như vậy nữa, và họ không còn cái phiền não nữa các bạn, không còn dục vọng, không còn chiếm hữu, không còn ích kỷ nữa. Cho nên họ cũng không còn tứ hoặc, họ không còn vô minh nữa. Cái đó là cái độc đáo của năm vị tỳ kheo này, và cái độc đáo của cái pháp tứ diệu đế mà Đức Phật dạy, là các ngài chứng ngộ ngay cái bản thể và dứt hẳn luôn cái dục vọng, cái sự chiếm hữu, ích kỷ, cái sự nhìn lầm, nhìn chiếm hữu, nhìn kẹt. Và do đó các bạn thấy đó là cái sự nhiệm màu của cái pháp tự diệu đế. Và ngày nay đó, nếu mà chúng ta mà có căn cơ như ngài đó, mình có thể đó chứng ngộ ngay vào trong cái bản thể, và có thể cắt đứt được cái nhìn sai lầm, và cắt đứt được cái dục vọng, cái sự ích kỷ, vô minh, chiếm hữu. Rồi bây giờ đó mình trở lại, mình đặt câu hỏi là 21 ngày mà Đức Phật giảng pháp cho Bồ Tát đó, thì cái sự khác biệt gì? Các ngài thấy cái gì? Thì thế ra các ngài cũng thấy y hệt như vậy. Các ngài khi mà Đức Phật lên cung trời Đao Lời, Dạ Ma này, Đâu Xuất này, Tha Hóa, bốn cung trời đó, và tất cả những cái nơi mà mình gọi là Phổ Quang Minh Điện rồi đó, và ở nơi cội bồ đề mà Ngài giảng pháp đó, thì thật sự đó, Ngài làm cho tất cả mọi người đó sinh khởi lên y hệt như vậy, một cái nhìn mà không còn lầm lẫn nữa và không còn những các dục vọng nữa. Nhưng mà Ngài dạy thêm một điều nữa, đó là làm sao đi dạy chúng sinh đó, không nhìn lầm, nhìn với cái óc chiếm hữu, nhìn với cái nhìn mà kẹt với cái bản ngã, nhưng mà mở ra cái tâm đó gọi là cái tâm đại bi. Bây giờ đó, tức là có một cái điểm đó mà độc đáo vô cùng ở trong 21 ngày mà Đức Phật giảng pháp, là ngoài khai mở cái chân tâm, Ngài mở ra cái tâm đại bi. Cái tâm đại bi này là cái tâm bản thể, nó cũng bất nhị, vì khi mà có cái tâm đại bi đó thì mình và chúng sinh là một. Không phải là mình thấy mình và chúng sinh là hai, mà thấy cả cái mạng lưới của tất cả chúng sinh chỉ là một phần của tâm thức mình thôi. Mình và chúng sinh liên kết là một, không hề có cái sự khác biệt của tôi và người. Vì do đó đó, nếu tôi giải thoát cho tôi đó, thì tôi giải thoát cho cả mạng lưới. Và nếu mạng lưới chưa giải thoát, thì bây giờ tôi phải sống, hy sinh, phục vụ, đánh thức tất cả chúng sinh để cùng giác ngộ. Và thưa bác, đó là cái điểm đặc biệt, là không những Đức Phật thức tỉnh cái chân tâm của các vị Bồ Tát, mà thức tỉnh cái lòng đại bi để mà mình đi cứu độ cả cái mạng lưới. Mà khi cứu độ cả cái mạng lưới đó, chúng sinh thức tỉnh rồi đó, thì Bồ Tát không bao giờ nghĩ rằng là mình cứu độ ai cả, mà chỉ thấy rằng, hiện hiện rằng tôi là cái mạng lưới và tôi là bạn thánh Phật, mà thì là có lý do gì để mà tôi phải nói rằng tôi cứu độ người nào đâu. Và đó đưa tôi một cái tiền đề rất là quan trọng. Cái tiền đề này là cái gì? Là cái tứ diệu đế. Khi mà Ngài mà trong cái hoàng cung bị bưng bít, không thấy cái thực trạng đau khổ, đến lúc mà Ngài ra cửa thành thấy cái chuyện đau khổ và Ngài đi tìm cái nguyên nhân để mà giải trừ đau khổ cho Ngài, thì Ngài dạy cho làm sao mà nhận biết chân tâm. Nhưng mà muốn cho chúng sinh mà giải thoát thì Ngài dạy phải mở cái tâm đại bi để mà có cái khả năng hy sinh, phục vụ, thức tỉnh tất cả chúng sinh để tất cả đều có cái tình thương vô biên. Thì tả ra cái câu trả lời của Ngài đó là chúng ta phải không những phải nhận ra được cái ánh sáng của tư tấm rồi, nhưng hãy mở ra cái lòng đại bi vô biên. Bởi vì mình và người chỉ là một thôi. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà cái đạo Phật trở nên vĩ đại vô cùng. Vì cái lòng bác ái, cái tình thương vô hạn là cái chủ đề chính. Mà cái chủ đề đó lúc nào nó cũng nằm bên dưới cái tứ diệu đế cả. Và nó không những nó là cái nền tảng để chúng ta tu hành trong đời này, mà cái nền tảng để mà khi mà chúng ta thấy tánh, thấy cái Phật tánh về với cái bản hữu bất nhị, thì chúng ta cũng biết rằng đó, mình không cần phải đi tới một cái nơi xa xôi nào cả, mà ngay đây là nơi mà chúng ta mở tâm, ngay đây là chúng ta có thể nhận biết được cái Phật tánh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày yên lành.